chuyện hôm nay.
Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên quý giá và là yếu tố quan trọng tạo ra giá trị kinh tế. Phát triển dữ liệu sẽ tạo nền tảng cho triển khai, đảm bảo cung cấp dữ liệu số cho các dịch vụ công trực tuyến, chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa các cơ quan nhà nước, cung cấp các bộ dữ liệu mở có chất lượng và giá trị khai thác cao, mở dữ liệu theo quy định luật pháp để phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Bộ Công an đang xây dựng dự thảo lần 2 luật dữ liệu để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Luật dữ liệu có vai trò như thế nào trong cuộc sống? Đây là nội dung bàn luận trong chuyên mục chuyện hôm nay. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Thu Hà và vị khách mời của chương trình.
Vâng, xin cảm ơn anh Quyết Thắng và xin trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chương trình là Thiếu tá Thạc sĩ Dương Hoàng Long, chuyên viên chính Cục Pháp chế và Cải cách hành chính Tư pháp Bộ Công an. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
Vâng, xin chào quý thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 2 tháng 2 năm 2024 với mục tiêu là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia xây dựng, phát triển, sử dụng dữ liệu làm công cụ để cải cách hành chính, tạo ra giá trị kinh tế, nâng cao sự cạnh tranh và phục vụ lợi ích người dân. Tuy nhiên hiện nay thì chưa có một hệ thống văn bản pháp luật thống nhất về quản lý dữ liệu, gây ra một số khó khăn trong quản lý sử dụng dữ liệu.
Tôi cho rằng cần phải có luật dữ liệu. Tôi rất là mong muốn là mọi dữ liệu của người dân đều được phải lưu trữ ở cục dữ liệu để làm căn cứ và cơ sở cho người dân để tra cứu.
Dữ liệu là nó có điều rất là quan trọng thì cái luật là cực kỳ nghiêm ngặt. Một cái nền kinh tế số cũng như chuyển đổi số đang phát triển ở Việt Nam mình á, nó có đầy đủ hành lang pháp lý rồi luật pháp nó rõ ràng rồi có những cái quy định rồi nữa. Vậy mình làm mình cứ theo những khuôn khổ đó thì dễ.
Chế tài của cái việc xử phạt rồi cái việc mà để lộ lọt thông tin ấy nó vẫn còn khá là nhẹ. Nếu mà có một cái bộ luật nào đấy thì chúng ta nên quy định rõ đến các cái khung hình phạt sao để nó đủ cái tính răn đe và thuyết phục hơn. Cái việc này là rất cần thiết và phải cố gắng là làm thật nhanh chóng nhất có thể.
Vâng, đó là những ý kiến của anh Nguyễn Văn Thanh ở Hà Nội, ông Mai Minh, giám đốc công nghệ của công ty phần mềm Kỷ Nguyên Số có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh, và ông Nguyễn Minh Thành, chuyên gia an ninh mạng, công ty cổ phần viễn thông quân đội Viettel. Những ý kiến này tựu chung đều thể hiện mong muốn luật hóa việc quản lý dữ liệu, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay. Và ông có nhận xét như thế nào về những ý kiến mà thính giả vừa nêu ra?
Vâng, ý kiến của các thính giả vừa nãy thì rất xác đáng. Đây cũng là hạn chế trong công tác quản lý dữ liệu ở nước ta hiện nay. Điều này đòi hỏi phải có cái chính sách pháp luật mới quản lý một cách toàn diện về dữ liệu. Lấy dữ liệu là cái nền tảng cho phát triển chính phủ số, thúc đẩy kinh tế số và hình thành xã hội số ở nước ta. Hiện nay thì nhiều nước trên thế giới đã xây dựng các trung tâm dữ liệu tập trung, các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm phát huy triệt để vai trò, giá trị của nguồn tài nguyên dữ liệu phục vụ quản trị quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Hoạt động này đã trở thành cái xu thế tất yếu trên thế giới. Ở nước ta thì vừa qua thì Đảng và Nhà nước cũng có nhiều chủ trương giải pháp để đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia, như là cái nghị quyết số 23 ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị xác định là phải khuyến khích đầu tư phát triển xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn, đẩy mạnh phát triển khoa học phân tích, quản lý và xử lý dữ liệu lớn nhằm tạo ra các sản phẩm tri thức mới. Nghị quyết 52 ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị thì xác định xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia, hình thành hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia, các trung tâm dữ liệu vùng và địa phương kết nối đồng bộ thống nhất. Nghị quyết 81 năm 2023 của Quốc hội thì cũng xác định phải đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm dữ liệu khu vực, xây dựng các trung tâm dữ liệu gắn với các vùng động lực cực tăng trưởng, hình thành các hành lang kinh tế. Vừa qua thì Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương và bước đầu xây dựng khởi tạo hình thành được 7 cơ sở dữ liệu quốc gia và một số các dữ liệu chuyên ngành. Trong đấy thì một số các cơ sở dữ liệu thì đã có sự kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như là cái việc bảo đảm hạ tầng trong triển khai hệ thống công nghệ thông tin, việc trùng lặp trong các cái thông tin trong các cơ sở dữ liệu. Các cơ sở dữ liệu thì cũng chưa bảo đảm các cái tiêu chuẩn an toàn thông tin và cũng chưa thể thực hiện kết nối liên thông dữ liệu một cách đồng bộ và rộng rãi. Theo đó, để khắc phục những cái tồn tại hạn chế này thì Chính phủ vừa qua cũng đã ban hành cái nghị quyết 175 ngày 30 tháng 10 năm 2023 phê duyệt đề án xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia. Trong đó xác định việc xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, trung tâm dữ liệu quốc gia với vai trò là trụ cột dữ liệu chính để tạo nền tảng cho phát triển chính phủ số, thúc đẩy kinh tế số và hình thành xã hội số ở nước ta.
Vâng, như là ông vừa nói thì Đảng và Nhà nước cũng đã ban hành những cái quy định về phát triển chuyển đổi số và cũng có những cái hạn chế khi mà chưa được đồng bộ, chưa được liên thông. Vậy thì cái luật dữ liệu dự kiến thì gồm những nội dung gì và tiến trình xây dựng luật này thì được tiến hành như thế nào?
Luật dữ liệu thì dự kiến là quy định về việc xây dựng, phát triển, xử lý dữ liệu, quản trị dữ liệu, ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu, quy định về cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, trung tâm dữ liệu quốc gia và các sản phẩm dịch vụ về dữ liệu, được quản lý nhà nước về dữ liệu và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động về dữ liệu. Dự án luật dữ liệu thì đã được Bộ Công an báo cáo Chính phủ và thống nhất thông qua cái đề nghị xây dựng luật, bao gồm 4 cái nội dung chính sách lớn. Thứ nhất là quy định về cái việc xây dựng, phát triển, quản trị, xử lý dữ liệu, ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu và quản lý nhà nước về dữ liệu. Chính sách thứ hai là quy định về cái cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. Chính sách 3 thì quy định về việc trung tâm dữ liệu quốc gia. Chính sách 4 là quy định về các sản phẩm dịch vụ liên quan đến dữ liệu. Theo lộ trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì dự án luật dữ liệu sẽ được trình Quốc hội xem xét đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội khóa 15. Dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 9.
Khi mà chưa có một đạo luật quy định riêng về quản lý và sử dụng dữ liệu cũng đã làm ảnh hưởng như thế nào đến an ninh an toàn thông tin trên nền tảng số. Phóng viên chương trình cũng đã trao đổi với chuyên gia an ninh mạng Lê Thanh Tùng, giám đốc công ty tư vấn chuyển đổi số, mời thiếu tá Dương Hoàng Long và quý thính giả cùng nghe.
Thưa ông, là một người làm về an ninh mạng cũng như các hoạt động trên nền tảng số thì ông thấy là dữ liệu có vai trò như thế nào trong hoạt động và phát triển cho chuyển đổi số ạ?
Dữ liệu là một thành phần quan trọng nhất trong toàn bộ các cái hoạt động. Dữ liệu chính là tài nguyên, chính là tài sản và mọi ứng dụng, dịch vụ có thể khai thác cũng như là đem lại kết quả được thì nó đều phải có trên cơ sở là dữ liệu. Vì thế chúng ta cần có một cái nguồn dữ liệu tổng hợp thống nhất và chính xác đấy, cũng như là đảm bảo an toàn thông tin của dữ liệu rất là quan trọng.
Hiện nay chưa có một đạo luật cụ thể điều chỉnh về dữ liệu. Điều này có ảnh hưởng như thế nào khi phát triển nền kinh tế số và các thủ tục hành chính cho người dân ạ?
Qua một số cái nghiên cứu và đánh giá thì hiện nay là chúng ta có tới 69 điều khoản trong một số luật mà có liên quan đến cơ sở dữ liệu, từ cơ sở dữ liệu quốc gia đến cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Thế thì một số điều luật cũng đã quy định trách nhiệm, nhưng mà nó chỉ là cái phần nhỏ trong cái việc xây dựng, thu thập và sử dụng thông tin thôi. Cũng có một vấn đề nữa là có tới 40 cơ sở dữ liệu quốc gia các loại về dữ liệu, cũng như là 50 cơ sở dữ liệu về chuyên ngành, ví dụ như là về đất đai, về giao thông, vân vân ấy. Vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là đang thiếu cái sự cụ thể và thống nhất trong các cái quy định liên quan đến quản lý dữ liệu. Có vẻ như là cũng chưa có những cái quy định đầy đủ để điều chỉnh cái việc là các dịch vụ sử dụng dữ liệu này hay những cái nền tảng công nghệ mới như là AI, như là blockchain, IoT để khai thác được dữ liệu này, thì rõ ràng là cái việc cần thiết có một cái sự thống nhất để đảm bảo rằng là đồng bộ quản lý và sử dụng thông tin từ các cái cơ sở dữ liệu này để phục vụ một là lợi ích của người dân, hai là lợi ích nhà nước là rất cần thiết.
Hiện nay thì nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng như ông nói đó là dữ liệu. Vậy thì theo ông, khi có luật dữ liệu thì có đảm bảo an ninh an toàn thông tin hay không?
Chúng ta thấy rằng là dữ liệu chính là tài nguyên và tài sản, nó vừa là an ninh của cá nhân, nó cũng chính là an ninh của quốc gia. Cho nên cái việc mà đảm bảo an toàn an ninh thông tin là việc vô cùng là quan trọng, gọi là một trong những cái ưu tiên hàng đầu ấy. Bởi vì chỉ có tưởng tượng là khi một cái dữ liệu cá nhân người ta từ việc là căn cước công dân, địa chỉ, nhóm máu, rồi là thông tin về cá nhân như thông tin về vợ chồng mà bị lộ ra ngoài, thì cái nguy cơ của cá nhân đấy về việc là bị xâm hại lợi ích là rất cao. Về mặt quốc gia thì tài nguyên thông tin, tài nguyên dữ liệu chính là tài sản quốc gia, nếu như mà bị ảnh hưởng thì rõ ràng là nó cũng có những tác động đến nền kinh tế, tác động đến an ninh an toàn của quốc gia. Cho nên là việc an toàn thông tin là một trong những việc đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng dữ liệu.
Như vậy thì với những cái thông tin mà ông đưa ra thì chúng ta có thể khẳng định rằng cần sớm ban hành luật dữ liệu, điều này có đúng hay không ạ?
Vâng ạ, như tôi đã chia sẻ thì chúng ta có quá nhiều cái cơ quan đang thực hiện được xây dựng được cơ sở dữ liệu. Chúng ta có khá nhiều điều luật ở luật riêng có quy định liên quan đến cơ sở dữ liệu. Vì thế thì cần có ban hành một luật dữ liệu để đảm bảo sự đồng nhất, thống nhất, đảm bảo an ninh an toàn thông tin, đảm bảo sự quản lý nhà nước và phục vụ cho cái việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước thì là một việc hết sức cần thiết và hết sức cấp thiết ạ.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Vâng, thưa ông Long. Ông Lê Thanh Tùng, giám đốc công ty tư vấn chuyển đổi số một lần nữa đã khẳng định về sự cần thiết phải có một đạo luật riêng quy định về dữ liệu. Thời gian qua thì Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành địa phương đã có những hành động cụ thể nhằm kiến tạo hành lang phát triển đối với dữ liệu, như là khởi tạo 7 cơ sở dữ liệu quốc gia và chia sẻ kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, tôi được biết là hiện nay có những dữ liệu, cơ sở dữ liệu vẫn chưa được đồng bộ. Việc này có ảnh hưởng như thế nào trong việc phát triển kinh tế xã hội ạ?
Vâng, đúng là như vậy. Thì hiện nay thì các cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu chuyên ngành thì vẫn còn tồn tại một số cái hạn chế, như là các cái dữ liệu này chưa được thu thập lưu trữ tập trung, còn có cái việc lưu trữ trùng lặp chồng chéo, chưa thống nhất về danh mục dữ liệu dùng chung nên gây khó khăn khi kết nối chia sẻ khai thác dữ liệu. Các cái trung tâm dữ liệu thì được đầu tư thì còn chưa được đồng bộ, không đồng nhất về tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật và cũng không được thường xuyên kiểm tra bảo trì nâng cấp, dẫn đến cái nguy cơ không bảo đảm an ninh an toàn thông tin. Một số cơ quan thì có thuê cái dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin ở bên ngoài nên có tiềm ẩn các rủi ro về an ninh an toàn thông tin. Và nhiều hệ thống thông tin thì còn có các cái lỗ hổng, không bảo đảm các cái điều kiện về kết nối chia sẻ dữ liệu với các cái hệ thống thông tin của các cơ quan khác. Và cuối cùng là cũng có một số cái khó khăn hạn chế trong cái việc khai thác liên thông hiện nay, khi mà các cái dữ liệu đã được thu thập nhưng mà không được khai thác kịp thời phục vụ giải quyết cái thủ tục hành chính liên thông, và hạn chế trong cái việc đưa ra khai thác sử dụng vào các hoạt động của cơ quan nhà nước. Những cái hạn chế này thì tác động đến nhiều đến hoạt động về kinh tế và xã hội và các hoạt động của cơ quan nhà nước. Như đối với cơ quan nhà nước thì sẽ không tận dụng phát huy được tối đa các lợi ích của dữ liệu để phát triển kinh tế số, không giảm được các chi phí khi triển khai cung cấp các dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử. Việc quản lý các cơ sở dữ liệu không tập trung, đồng bộ, thống nhất ảnh hưởng đến cái công tác thống kê, phân tích, tổng hợp dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, liên thông các thủ tục hành chính trực tuyến và các dịch vụ công. Đối với tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thì sẽ tốn cái chi phí về bảo đảm an ninh an toàn khi tham gia các hoạt động giao dịch điện tử.
Và hiện nay thì quy định về cơ sở dữ liệu luật, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được xây dựng rải rác tại một số luật. Thế nhưng mà hầu hết các luật này lại không quy định cụ thể hoặc là không thống nhất về việc xây dựng, thu thập, quản lý, vận hành, kết nối, khai thác, chia sẻ, sử dụng thông tin trong các cơ sở dữ liệu. Không biết là điều này có đúng hay không ạ?
Vâng, tôi thống nhất với cái nhận định này. Vâng. Thì vừa qua thì Bộ Công an cũng đã rà soát tổng thể các luật và tổng hợp được hiện nay có khoảng 69 luật quy định về cơ sở dữ liệu. Và nhiều luật khác nên có quy định liên quan đến dữ liệu. Tuy nhiên thì các cái luật này còn một số hạn chế. Thứ nhất là không quy định về cụ thể về và thống nhất về cái việc xử lý dữ liệu, quản trị dữ liệu, và chưa quy định về cái nền tảng phát triển ứng dụng công nghệ cao trong xử lý dữ liệu. Thêm nữa là cũng chưa có cái quy định về một cái cơ sở dữ liệu tổng hợp để là cái đầu mối để thu thập và khai thác sử dụng chung, tạo dựng cái kho dữ liệu chung. Và ngoài ra là cũng chưa quy định các cái sản phẩm dịch vụ liên quan đến dữ liệu đang được phát triển hình thành thành cái xu hướng trên thế giới, như là cái sàn giao dịch về dữ liệu, dịch vụ trung gian dữ liệu, phân tích tổng hợp dữ liệu.
Và để giải quyết các cái vấn đề này thì tôi được biết là Bộ Công an thì cũng đã công bố dự thảo lần thứ 2 luật dữ liệu và lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Ông có thể cho biết là việc xây dựng luật này thì nhằm hướng tới những mục tiêu cụ thể nào ạ?
Việc xây dựng luật dữ liệu thì có xác định là 4 cái mục tiêu cơ bản. Một là để thống nhất, tạo sự thống nhất đồng bộ, sử dụng hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Thứ hai là để phục vụ phát triển chính phủ số, cắt giảm các cái cải cách cái thủ tục hành chính. Ba là để phát triển kinh tế xã hội số. Bốn là để xây dựng và phát triển trung tâm dữ liệu quốc gia. Đây là 4 cái mục tiêu chính mà trong cái việc xây dựng luật dữ liệu mà Bộ Công an đã báo cáo Chính phủ.
Và thực tế thì có nhiều nước trên thế giới đã thành công trong việc xây dựng các trung tâm dữ liệu tập trung và các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ quản trị quốc gia và phát triển kinh tế xã hội. Ví dụ như là Liên minh châu Âu có luật quản trị dữ liệu và luật dữ liệu, Hàn Quốc thì có luật dữ liệu mở, và gần nhất chúng ta thì đó là Trung Quốc có luật bảo vệ thông tin cá nhân. Và chúng ta có học hỏi được gì từ những nước đã có cơ sở pháp lý đầy đủ để quản lý, sử dụng và bảo vệ dữ liệu thưa ông?
Trong quá trình xây dựng dự án luật dữ liệu thì Bộ Công an cũng có cái rà soát và nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc nhiều quy định pháp luật của các nước trên thế giới để đưa vào cái dự án luật dữ liệu của nước ta cho phù hợp với cái điều kiện và khả năng thực tiễn Nhất là ví dụ như là về các quy định tiếp thu các quy định về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước cho tổ chức cá nhân để phát huy cái giá trị trong việc sử dụng dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Thì cái điều này được thể hiện tại cái chính sách số 1, số 2 và chính sách số 4 của luật. Tiếp nữa là cũng tiếp thu các quy định về cung cấp dữ liệu của tổ chức cá nhân cho cơ quan nhà nước theo cái hình thức là tự nguyện hoặc là trong một số các trường hợp để giải quyết các cái tình trạng khẩn cấp công cộng. Nội dung này thì được thể hiện rõ tại chính sách số 1. Cái quy định này thì hiện nay đang được luật quản trị dữ liệu của Liên minh châu Âu cũng đang quy định. Tiếp nữa là tiếp thu các cái quy định về trung gian dữ liệu, nền tảng chia sẻ điều phối dữ liệu để tạo dựng các công cụ, phương thức thúc đẩy kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan nhà nước với nhau và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức cá nhân. Đã tiếp thu các cái mô hình về xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và trung tâm dữ liệu quốc gia để tạo dựng cái kho dữ liệu lớn. Và cái dữ liệu này được cập nhật đồng bộ thường xuyên từ nhiều các cơ sở dữ liệu khác. Và cuối cùng là cũng tiếp thu các cái quy định mới về ứng dụng khoa học công nghệ cao trong xử lý, quản trị, khai thác dữ liệu để tăng cường thúc đẩy cái hoạt động ứng dụng dữ liệu trong phát triển kinh tế xã hội. Ví dụ như là các công nghệ về trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và công nghệ chuỗi khối.
Và rất nhiều người cũng đặt câu hỏi là việc xây dựng dự án luật dữ liệu sẽ tác động tới việc đơn giản hóa thủ tục hành chính như thế nào? Và ông có thể chia sẻ thật ngắn gọn về nội dung này ạ?
Một trong những cái nội dung quan trọng của dự án luật dữ liệu là việc xây dựng và hình thành cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. Cái cơ sở dữ liệu này nó sẽ tác động rất là lớn đến các cái thực hiện các cái dịch vụ công và các thủ tục hành chính và theo nhiều cái hướng tích cực. Như là cái việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thì hiện nay thay vì hệ thống của các bộ ngành phải kết nối chia sẻ theo nhiều phương thức khác nhau với nhiều cách thức khác nhau thì nay chỉ cần kết nối với trung tâm dữ liệu quốc gia thì có thể được khai thác và sử dụng cái dữ liệu vừa để bảo đảm công tác quản lý và các cái giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Thứ hai là việc kết nối chia sẻ dữ liệu qua trung tâm dữ liệu quốc gia thì cũng giúp cắt giảm được nhiều thủ tục hành chính liên quan đến cập nhật điều chỉnh thông tin trong các cơ sở dữ liệu khác khi mà có thể thực hiện cập nhật đồng bộ thông qua cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.
Vâng, xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, dự thảo luật dữ liệu dự kiến sẽ trình Quốc hội khóa 15 tại kỳ họp thứ 8 tới đây. Với những quy định được đưa ra tại dự thảo luật tới đây, khi có một văn bản luật điều chỉnh thống nhất đồng bộ, những dữ liệu sẽ được sử dụng hiệu quả thông tin trong các cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Một lần nữa xin cảm ơn Thiếu tá Thạc sĩ Dương Hoàng Long, chuyên viên chính Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an đã tham gia chương trình. Những người thực hiện: Thu Trang, Thu Hà, Việt Anh, Quyết Thắng, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại.